Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2016. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết tại thành phố Dallas khá là đẹp trong ngày hôm nay khi mà nắng chan hòa. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 93 độ, tương đối khá là nóng, và buổi tối giảm xuống còn 77. Nhưng mà chúng ta sẽ không có mưa trong ngày hôm nay cũng như là vào ngày mai thứ Năm. Có thể là những cái trận mưa lớn sẽ trở lại khu vực Dallas trong ngày thứ Sáu. Lúc bây giờ nhiệt độ giảm xuống đôi chút, còn 88 độ là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 75 độ. Và 90% xác suất mưa trong ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật cũng có mưa. Nhưng mà hai ngày hôm đó bắt đầu cũng ấm ấm rồi, quý anh ạ.
Dạ vâng, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả cũng như là Khôi Nguyên tại Houston cũng như anh Quang Hưng tại Dallas. Thời tiết tại Houston thì có lẽ cũng không có khác nhiều so với bên Dallas. Ngày hôm nay thì cao nhất vào buổi trưa sẽ là 90 độ và buổi tối sẽ xuống thấp là 77. Hiện tại thì nhiệt độ bên ngoài là 81 và hôm nay thì phần trăm cơ hội mưa cũng là khoảng 50% cho ngày thứ tư hôm nay. Qua ngày mai thì nhiệt độ cao nhất sẽ là 88 vào buổi trưa và buổi tối sẽ xuống thấp là 76, cũng sẽ là khoảng 50% cơ hội mưa cho ngày thứ năm. Thì ngày thứ sáu có lẽ cũng là một ngày mà có tới 80% cơ hội mưa, thì nhiệt độ sẽ tương đối là mát hơn đôi chút cho so với ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Cao nhất cho ngày thứ sáu sẽ là 84 độ và thấp nhất vào buổi tối sẽ là 76. Và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ cũng tương đối là khá mát mẻ sau cái cơn mưa của ngày thứ sáu.
Dạ vâng, cảm ơn quý anh cho phần thời tiết của cả hai miền. Và một bạn chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay, tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Obama đã có mặt tại Baton Rouge, Louisiana để nhằm xem xét về ảnh hưởng của cơn bão tại khu vực này và những phương cách mà chính quyền liên bang trợ giúp để giúp cho người dân tại Baton Rouge có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường. Tổng thống Obama đáp chuyến bay xuống Baton Rouge trong lúc sự tàn phá của cơn bão trong cuối tuần vừa qua đã khiến cho rất là nhiều nhà cửa bị hư hại. Và ông cho biết rằng là chính quyền liên bang sẽ giúp cho những người mà theo ông là đã mất tất cả để có thể khôi phục cuộc sống. Ông cũng đã có cuộc gặp gỡ với thống đốc của Louisiana là John Bell Edwards và những giới chức khác của tiểu bang này. Và một bản tin kế tiếp là một bản tin lớn bao gồm hai bản tin nhỏ liên quan đến các cuộc nói chuyện của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump về các vấn đề nhập cư và vấn đề an ninh biên giới. Và trong bài nói chuyện này thì ông Trump cũng không quên nhắc đến về quỹ Clinton, và hiện tại trên CNN cũng đang có bản tin này. Và theo ông Trump thì ông sẽ cho một điều tra đặc biệt, mở một cuộc điều tra đặc biệt sâu rộng hơn về những liên quan của bà Hillary Clinton đến quỹ Clinton cũng như một số sai phạm của bà liên quan đến vấn đề sử dụng email cá nhân. Trong suốt cuộc nói chuyện dài hàng tiếng đồng hồ thì ông Trump cũng không quên nhắc đến chủ đề mà trong lúc đầu tranh cử ông đã có đề cập đến, đó là xây một bức tường dài dọc biên giới Hoa Kỳ để ngăn những người nhập cư từ Mỹ Tây cơ để có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ trình bày phần tin này trong bản tin chi tiết. Một bản tin nhỏ kế tiếp cũng liên quan đến ông Donald Trump trong cuộc gây quỹ hôm qua, cũng như kêu gọi sự ủng hộ của những người ủng hộ về kế hoạch xây dựng đường biên giới dài từ chính những người cộng đồng, những người Hispanic bảo thủ. Những người này thì ủng hộ ông Donald Trump bởi vì họ cho rằng ông mặc dù có những lời nói khoa trương nhưng mà ông tập trung đúng vào những vấn đề mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt. Những người ủng hộ ông Trump đã có cuộc gặp gỡ với ông trong cuối tuần vừa rồi tại New York để nghe ông, để vì ông cần những ý kiến của những người này về theo ông gọi rằng là nhân đạo và hiệu quả để làm thế nào đối với những khoảng là 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, mà theo ý kiến của ông Trump là những người này phải buộc phải trục xuất. Một bản tin kế tiếp liên quan đến việc cơ quan Professional Janitorial Service đang theo đuổi vụ kiện 10 triệu 500 ngàn Mỹ Kim về tội về vấn đề là phỉ báng đối với cơ quan công đoàn nghiệp đoàn quốc tế về những nhân viên, và bởi vì nghiệp đoàn này đã theo như công ty Janitorial, họ cho biết rằng là nghiệp đoàn này đã hủy hoại danh tiếng của công ty và vấn đề kinh doanh. Và một bản tin cuối khá là nhân bản, khi mà nhờ kỹ thuật in 3D đã giúp cho cô gái Victoria, đến từ Victoria là Kathleen Vinsick, đã biến giấc mơ của cô này thành sự thật, bởi vì cô đã bị mất đôi tay. Nhưng mà với kỹ thuật in 3D ngày nay thì đã giúp cho cô tái tạo lại một đôi tay giả để có thể tiếp tục cuộc sống và giấc mơ của mình. Và đó là những phần tin chính trên bản tin trên Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói đến về cuộc bầu cử sắp tới đây Tổng thống của Hoa Kỳ. Trước hết thì hơn một nửa những người bên ngoài chính phủ đã từng gặp bà Hillary Clinton trong lúc bà là ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã cho tiền với cái tư cách cá nhân hay là công ty hoặc là từng nhóm vào cái tổ chức Clinton Foundation. Đây là một cái điều mà báo chí cho biết có thể cho thấy bà sẽ phải đối diện về vấn đề đạo đức nếu được bầu là Tổng thống của Hoa Kỳ. Trong khi đó, tại Austin vào ngày hôm qua, ông Donald Trump đã kêu gọi người ủng hộ và ông sẽ hứa sẽ xây một bức tường ngăn cách giữa biên giới và sẽ buộc Mỹ Tây Cơ phải trả cho số tiền này. Đồng thời, ông cũng nói rằng ông sẽ để tự do cho các giới chức biên phòng của chính phủ liên bang họ tuần tra ở khu vực này và phải theo đúng theo cái quy tắc của luật pháp. Một công ty chuyên giúp cho chính phủ cái việc thư cử của tiểu bang Texas sẽ phải đóng hàng triệu Mỹ Kim tiền phạt về cái lỗi của máy computer trong cái kỳ thi STAR trong năm nay. Và họ buộc phải đưa ra một cái kế hoạch hành động để mà có thể sửa chữa những cái vấn nạn này. Một đứa con gái của một phụ nữ đã bị chó nhai sống trong năm nay đã cáo buộc hội đồng thành phố là đã vi phạm luật pháp và cho rằng hội đồng thành phố đã lợi dụng gia đình bà để mà có thể làm lợi cho chính mình trong cái vụ chó cắn bà mẹ của mình. Một giới chức cao cấp về tài chính của học khu Grand Prairie đã sử dụng xe vận tải bọc thép để giúp bà ăn cắp hơn nửa triệu Mỹ Kim của học khu. Đây là cái lời cáo buộc và kết án bởi một đại bồi thẩm đoàn của chính phủ liên bang ngày hôm qua cho biết như vậy. Và phía cuối thì Tổng thống Barack Obama đang đi chung với lại gia đình nạn nhân của vụ lụt vừa qua ngày hôm qua thứ ba tại Baton Rouge. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Quen.
Dạ vâng, và Đăng Khoa xin gửi đến quý khán giả bản tin đầu tiên hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle nói về việc là công ty dọn dẹp có tên là Janitorial đã kiện các công đoàn về cái việc làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty này. Thì vào năm 2003 thì tổ chức nghiệp đoàn quốc tế đã mang đến cái sự công bằng của mình cho các nhân viên tại công ty Janitorial đã giúp cho hơn 5.300 nhân viên làm việc tại công ty này đòi lại cái sự công bằng. Và đây cũng là cái chiến thắng đầu tiên của cái tổ chức nghiệp đoàn này tại thành phố Houston trong 25 năm. Và hơn một thập kỷ sau đó thì cái cuộc chiến đòi sự công bằng này vẫn đang diễn ra. Và lần này thì các tổ chức nghiệp đoàn quốc tế đang theo đuổi một cái vụ kiện với cái công ty dọn dẹp Janitorial lên đến là 10.5 triệu Mỹ Kim, cái số tiền cho cái vụ kiện này. Và John Jarvis Sanos, luật sư đại diện cho dịch vụ Houston Professional Janitorial, tức là công ty dọn dẹp này, thì cho rằng là các giới chức của công đoàn đã cố ý có những cái thông tin sai lệch, bao gồm cả cái cáo buộc là công ty này đã vi phạm lương cũng như là các cái giờ giấc làm việc của các nhân viên mình sau khi các nhà điều tra liên bang đã tiến hành một cuộc điều tra bất ngờ. Và các công đoàn cho biết thì họ cũng có những cái bằng chứng về việc công ty Professional Janitorial đã có những sai phạm trong việc sa thải nhân viên cũng như là các cái sai phạm về cái quỹ lương cũng như là các cái benefit dành cho nhân viên của mình. Và cũng cần nói thêm rằng dịch vụ Professional Janitorial là một công ty dọn dẹp lớn tại thành phố Houston mà đa số nhân viên là những người làm việc bán thời gian và chủ yếu là những phụ nữ nhập cư, và họ được trả một số tiền khá là thấp, chỉ là khoảng 5 đồng 30 xu cho một giờ và hơn 15 cent so với mức lương tối thiểu tại thời điểm là năm 2003. Và cũng cần nói thêm là dịch vụ Professional Janitorial cũng đã từng kiện các công đoàn vào năm 2007 sau khi các giới chức của công đoàn này cáo buộc công ty đã vi phạm cái luật lao động liên bang khi buộc nhân viên của mình làm việc ngoài giờ mà không trả overtime, và đồng thời là họ cũng đã sa thải các nhân viên của mình một cách không rõ ràng. Thì đến tháng 5 năm 2006 thì Bộ Lao động cho rằng công ty dọn dẹp Janitorial đã thắng vụ kiện này với các công đoàn. Sau đó thì công ty này cũng đã ước tính rằng họ đã mất ít nhất 5,5 triệu Mỹ Kim từ các cái việc kinh doanh cho cái vụ kiện với các cái công đoàn. Và ông Jarvis Sanos, luật sư đại diện cho công ty này, cũng nói rằng ông cũng có rất là nhiều bằng chứng bao gồm các cái email cũng như là những cái lá thư từ các cái công đoàn đã gửi đến cho ông khi mà vụ kiện này có cái dấu hiệu đã ngã về phía công ty Janitorial, và ông nói rằng điều này sẽ là một bằng chứng rất quan trọng nếu như các công đoàn tiếp tục làm những cái hành động ảnh hưởng đến công ty này.
Dạ vâng, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay trên tờ Houston Chronicle dành bản tin lớn để nói về những cuộc nói chuyện của ứng cử viên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump tại Austin vào ngày hôm qua. Thì theo như bản tin cho biết, đầu tiên ông Trump đề nghị đến việc là điều tra về những mối liên quan giữa ứng cử viên đối thủ là bà Hillary Clinton và tổ chức từ thiện của do bà và cựu tổng thống Hoa Kỳ là ông Bill Clinton thành lập. Theo ông thì ông, nếu mà ông đắc cử thì ông sẽ yêu cầu một điều tra, một công tố viên đặc biệt và mở một cuộc điều tra toàn diện đến những mối liên quan giữa bà Hillary Clinton và tổ chức từ thiện này. Bởi vì theo ông là bà mối liên hệ chồng chéo giữa bà Clinton và tổ chức từ thiện này cũng như chiến dịch tranh cử của bà này. Và theo ông Trump thì ông Trump đưa ra những cáo buộc kể trên sau khi tờ AP đã đưa ra một kết luận rằng 55% những cuộc gặp gỡ của bà Clinton là không có phải là về vấn đề của chính quyền, của công việc, mà là những cuộc gặp gỡ ngoài lề, là gặp đến từ những người ủng hộ cho tổ chức này, cho quỹ từ thiện này, và những người này đã đóng góp rất là nhiều tiền, một số tiền lên đến là 156 triệu Mỹ Kim. Và ông cho biết rằng là ông cũng không quên nhắc đến những sai sót của bà Clinton trong việc sử dụng email cá nhân để sử dụng trong công việc khi mà bà này còn tại chức. Và bên cạnh đó thì cũng nhắc đến về vấn đề những đám đông biểu tình chống lại ông Donald Trump được giật dây bởi những tổ chức thuộc đảng Dân Chủ. Và những người này đã cho rằng là ông Trump đã quá kỳ thị cũng như là chỉ gọi là mị dân mà thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất là nhiều những người ủng hộ ông Donald Trump đến từ các khu vực lân cận của Austin như là San Angelo, Houston, Tyler và Corpus Christi. Những người này họ cho biết họ sẽ bầu tỷ phú của New York bởi vì họ quá chán đảng Dân Chủ. Và trong đó thì cũng khá là đông những người thuộc gốc Hispanic. Những người này họ cho biết rằng là họ ủng hộ ông Trump bởi vì những cải cách liên quan đến vấn đề di trú. Và thậm chí họ cho rằng nếu cần thiết thì một cuộc trục xuất lớn thì cần thiết thì vẫn có thể thực hiện được. Những người này nói rằng vấn đề an ninh biên giới và bức tường mà ông Trump đề cập đến là những lý do chính khiến cho họ thích ông Trump. Và họ vui mừng bởi vì họ thấy rằng là những vấn đề chính mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt đã được ông nói ra, chứ không phải là những cái điều mà những chính trị gia thường hứa hẹn trong các cuộc tranh cử. Và nhiều người nói rằng bởi vì ông Trump dám nói, dám làm nên họ tin rằng nền chính trị của Hoa Kỳ sẽ đi theo đúng hướng hơn là những lời hứa hẹn mà bà Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ đưa ra. Và vì thế họ quyết định ủng hộ ông Trump, và ông Trump cũng đã có thành lập một hội đồng tư vấn cho ông bao gồm những người Hispanic mà thôi, và trong đó có 6 người đến từ tiểu bang Texas, đó anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Cũng trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái việc một công ty chuyên có trách nhiệm trong vấn đề thi cử của tiểu bang Texas sẽ phải trả hàng triệu Mỹ Kim tiền phạt về cái lỗi computer trong cái kỳ thi store trong năm nay, và họ cần phải đưa ra một cái kế hoạch hành động để mà sửa chữa cái vấn đề này. Ông ủy viên giáo dục Mike Morat công bố vào ngày hôm qua là công ty dịch vụ thi cử giáo dục sẽ phải trả cho tiểu bang 5.7 triệu Mỹ Kim tiền thiệt hại và cần phải chi tiêu 15 triệu Mỹ Kim nữa cho vấn đề cải thiện thi cử trên mạng Internet cũng như là gửi thư và một số các bộ phận khác. Ông nói rằng ông tin rằng là tất cả những cái vấn đề trên, những cái thiệt hại đó cần phải hoàn trả bằng cái số tiền hoặc là tài chánh, và phải dùng cái số tiền này để có thể bảo đảm rằng trong tương lai nó sẽ được an toàn hơn. Đây cũng là cái lần đầu tiên xảy ra những cái sự kiện như vậy. Máy computer đã gặp trở ngại trong tháng 3, ảnh hưởng tới 14.200 học sinh về các câu hỏi đã bị xóa đi hoặc là đưa ra những cái kết quả sai. Học khu đã khiếu nại về những cái vấn đề là tính điểm sai đối với lại một số các học sinh trung học. Và các giáo chức sau đó họ mới phát giác ra rằng công ty này đã có một số cái vấn đề sai, nhất là cái việc mà gửi đưa ra những cái kết quả của các kỳ thi không có đúng cái thời điểm. Trong khi đó thì một số các vị tổng giám thị ở trong các tiểu bang cho thấy là những cái kết quả thi cử của các học sinh đã đưa lộn đến một số các trường khác hoặc là học khu khác. Có một số những cái kết quả khác lại đưa lộn vào nhà thờ. Về cái thông tin cá nhân của các học sinh cũng đã được gửi lộn cho các trường khác. Đây là một cái vấn đề an toàn mà các học khu cho biết là công ty này cần phải được cải thiện. Vào hôm thứ hai thì một vị thẩm phán của tiểu bang đã cho phép một vụ kiện của một nhóm các bậc cha mẹ là cần phải tiếp tục, trong đó bao gồm có một số các bậc cha mẹ sống tại khu vực Dallas hoặc là Houston. Họ cho rằng là cái kỳ thi năm nay đã vi phạm luật của tiểu bang vì đã không theo đúng cái thời điểm mà luật pháp cho phép. Đó là những bản tin tại địa phương. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên, anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 24 tháng 8 năm 2016, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh, nhật báo, truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi và lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo, truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại. Quý vị gọi số 641-552-5042. Thưa quý vị, ngày hôm nay trời rất là đẹp nhưng mà hơi nóng một chút xíu. Ngày mai cũng vậy, chúng ta sẽ không có mưa trong ngày hôm nay và ngày mai. Riêng ngày thứ 6 thì có thể sẽ có mưa, mưa rất nhiều. Và nhiệt độ cũng giảm đôi chút, còn 88 độ là cao nhất trong ngày và thấp nhất là 75. Sau đó ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật ấm trở lại nhưng mà cũng có mưa với xác suất vào khoảng 40-20%. Về phần tin giao thông, thưa quý vị thính giả, vào lúc này chúng tôi thấy trên xa lộ 114 chạy về hướng Tây đang bị kẹt từ đoạn loop 12 Walton Walker cho tới President George Bush Turnpike. Và loop 12 Walton Walker chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ xa lộ 30 cho tới xa lộ 35i. Ở Fort Worth thì East 820 đi về hướng Bắc đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông từ đoạn xa lộ 30 cho tới xa lộ 183. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe cộ di chuyển vào giờ này, bởi vì đây là cái giờ cao điểm và các bậc cha mẹ cũng chở con cái đến trường học và quý vị cũng đến giờ cũng phải đi làm. Quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức. Sài Gòn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
À, anh Hào, lâu quá không có gặp, anh khỏe không? Nghe người ta nói dạo này anh làm công việc gì mà đầu đội trời chân đạp đất đó hả?
Đâu có đâu. Tôi làm mái nhà và làm foundation đó mà, nên bạn bè chọc tôi làm công việc đầu đội trời chân đạp đất.
Hào Phạm, công ty S&P, là thành viên của hội BBB, chuyên lập mái nhà và nhận sửa foundation lifetime warranty.
Với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm, mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước, chúng tôi sẽ tự gọi bảo hiểm cho quý vị, thay mái mới không phải trả deductible.
Đặc biệt có luật sư bảo vệ quyền lợi cho quý vị nếu bảo hiểm không đền tiền. Xin hãy gọi ngay cho anh Hào số điện thoại 214-923-6570.
214-923-6570.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh.
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kính đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu Northeast Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, ETL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Gabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong Northeast Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Công ty Supplement Depot xin giới thiệu Sumil Beauty, một bữa ăn nhanh và bổ ích, rất thuận tiện cho quý vị làm nail vì quá bận rộn cho nên không có thời gian ăn uống. Thưa quý vị, để có được một ly Sumil Beauty, quý vị chỉ cần bỏ ra 60 giây là xong bữa ăn với đầy đủ các chất bổ dưỡng. Sumil Beauty giúp phòng chống rỗng xương, tăng sức đề kháng, phòng chống táo bón. Ngoài ra, nhờ có bổ sung thêm collagen, HA và các dược chất tinh quý, cho nên Sumil Beauty còn có công dụng giúp giảm đau nhức trong thời gian ngắn, giúp cho làn da trở nên trắng hồng, mịn màng, hết nám, hết đồi mồi. Sumi Beauty cũng giúp bổ gan, bảo vệ gan, tẩy độc gan. Sau hết, Sumi Beauty còn giúp ngưng rụng tóc và giúp cho móng tay móng chân cứng hơn, mọc nhanh hơn, không còn bị nứt, bị gãy. Mỗi ly Sumi Beauty chỉ có 200 calorie cho nên uống thay bữa ăn sẽ giúp xuống cân nhưng không xuống sức thưa quý vị. Mọi thắc mắc xin gọi 1-800-290-6075, 1-800-290-6075. Website thuocbo.com hoặc sumil.com.
Nhà hàng Món Việt Cà Phê trân trọng cảm ơn quý khách đã đến và giới thiệu rất nhiều người đến thưởng thức các món ăn ngon tại nhà hàng. Nhà hàng Món Việt Cà Phê thực đơn được quý khách khen tặng như bún mắm, lẩu mắm và rau,
bún đậu, mắm tôm, bún măng vịt,
bún thịt nướng, bún thịt xào, cơm tấm long xuyên, cơm chiên cá mặn, cơm gà,
bánh canh giò heo, tôm rang muối, phở áp chảo, bánh mì bò kho, bánh mì bistec ốp la,
ốc len xào dừa, nghêu xào lá quế, bánh bông lan trứng muối,
bánh ú, bánh ít, bánh tét, bánh chưng, cà phê đặc biệt của Món Việt và nước mía.
Nhà hàng Món Việt Cà Phê trong khu chợ Bến Thành Plaza Arlington mở cửa nguyên tuần, đặc biệt nhận đặt party tray theo yêu cầu của quý khách. điện thoại 682-276-1504, 682-276-1504. Sài Gòn Radio.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình qua internet tại địa chỉ đài saigon.com hoặc số điện thoại 641-552-5009. Và phần này được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả tại khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thời tiết hôm nay vẫn là một cái ngày rất là đẹp, khô ráo nhưng mà hơi nóng. Mặc dù là chúng ta biết là cuối tháng 8 lẽ ra đó thì thời tiết nó không có được gắt như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì tương đối khá nóng đấy, lên cao tới 93, thấp nhất là 77. Và cuối tuần thì sẽ có mưa và mát mẻ lắm. Chúng ta chuẩn bị cho mùa thu chưa bên anh Khôi Nguyên với là anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, mùa thu thì chắc là tới Houston cũng, Texas cũng trễ lắm Quang Hưng ơi. Thường là tới tháng 11 là những cái tiểu bang ở phía Bắc là họ bắt đầu có tuyết rồi, bắt đầu lạnh rồi. Nhưng mà bên Texas thì có lẽ tới tháng 11 thì mình mới thấy mát mát thì mùa thu lúc đó nó mới tới. Còn bây giờ thì chỉ mới có mưa thôi cho nên là nhiệt độ nó cũng còn nóng lắm thưa quý anh.
Nhưng mà theo như nhiều chuyên gia khí tượng, họ cho biết rằng là thời tiết năm nay hơi bất thường bởi vì có những thời điểm mưa rất là nhiều nhưng có những thời điểm lại khô hạn đến mức mà thậm chí có một số nơi như California đã xảy ra hiện tượng cháy rừng. Nhưng mà nhắc đến vấn đề về thời tiết, về thiên tai đó, thì sáng ngày hôm nay một bản tin được nhiều tờ hãng thông tấn thế giới lưu ý, đó là một cuộc động đất lớn đã xảy ra tại Ý Đại Lợi khiến cho hàng chục người chết và thậm chí có một thị trấn bị phá hủy hoàn toàn. Thì theo bản tin sáng ngày hôm nay được các hãng thông tấn lớn đưa ra cho biết rằng là ít nhất đã có 38 người bị thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào rạng sáng ngày hôm nay 24 tháng 8 theo giờ địa phương tại miền trung của Ý Đại Lợi và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một loạt các thị trấn khác nhau. Theo như thị trưởng của thị trấn là Akumoli, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thì cho biết rằng là một gia đình 4 người đã bị thiệt mạng trong cuộc động đất tại thị trấn này. Và tại ngôi làng gần đó thì cũng đã có 2 người bị thiệt mạng. Và ngoài một số thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề thì theo như tờ Reuters cho biết rằng là trận động đất này nặng đến 6.2 độ Richter vào sáng ngày hôm nay đã gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng đến 3 vùng khác nhau thuộc miền trung của Ý. Nhưng may mắn là cơn trận động đất này đã không có đánh vào những cái khu vực đông đúc dân cư, nên vì thế thiệt hại về nhân mạng cũng không có quá lớn. Và tờ Reuters dẫn lời một số cư dân tại khu vực bị ảnh hưởng đã cho biết rằng là trận động đất này rất mạnh, và những người khi mà lúc thời điểm đó đang nằm trên giường thì cái giường nó tự động quay vòng vòng luôn bởi vì động đất quá lớn. Và văn phòng thủ tướng của Ý là Matteo Renzi cho biết các đội cứu nạn đang trên đường đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Và cơ quan bảo vệ dân sự của Ý cũng đánh giá trận động đất này là khá nghiêm trọng. Và một số nơi thậm chí gần như là bị xóa sổ, điển hình như là ngôi thị trấn Amatrice là gần như là bị xóa sổ, và các cơ quan về cứu nạn cũng như những người dân tại các vùng bị ảnh hưởng vẫn đang tiếp tục đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm những người may mắn còn sống sót sau cơn động đất, bởi vì theo như họ thì tính đến thời điểm hiện tại, những dấu hiệu cho thấy những người còn sống đang ngày một thưa thớt đi, nên vì thế họ vẫn đang cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ để đào bới những đống đổ nát này đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay, cái lúc mà cái trận động đất này nó xảy ra đó thì vào lúc 3:36, lúc bây giờ trời rất là tối. Và bây giờ thì trời đã sáng trở lại, thì các cư dân cũng như là các nhân viên làm việc cho chính phủ và ngay cả những cái vị mục sư hay là linh mục cũng phải ra ngoài, họ dùng những cái xẻng, rồi họ dùng tay để mà lật bới trong những cái đống gạch vụn để mà tìm những cái người sống sót. Mãi cho tới giờ phút này thì hãng thông tấn AP họ cũng cập nhật cho thấy là con số người chết có thể lên tới là từ 50 người trở lên và hàng trăm người vẫn bị thương. Người ta vẫn chưa có biết rõ là sẽ còn bao nhiêu người nữa nằm dưới cái đống gạch vụn. Còn nhớ là năm 2009 thì có một cái trận động đất khác cũng xảy ra trong cái khu vực Aquila ở bên Ý. Thì có tới 300 người đã bị thiệt mạng. Và lúc bây giờ là bên thủ đô của Ý cũng có cảm nhận về cái trận động đất này. Tức là người ta thấy nó rung chuyển dữ dội trong cái khoảng thời gian mà nó xảy ra cái vụ động đất đó. Trở lại Hoa Kỳ thì cho tới ngày hôm nay là mặc dù bà Hillary Clinton vẫn còn đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, tiền bạc thì khá nhiều, bà này thu được tới 80 triệu đô la trong những cái tháng gần đây, tức là gấp đôi đối thủ của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump. Nhưng mà hiện nay thì phía bên đảng Dân chủ bây giờ đó, bà Hillary Clinton đang bị ám ảnh bởi cái vụ email nữa, và nhất là cái vụ mà quỹ từ thiện do cựu tổng thống Bill Clinton thành lập. Ngay trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có nói là cái hơn phân nửa cái số người mà đã từng gặp gỡ bà Hillary Clinton lúc bây giờ bà đang là ngoại trưởng dưới cái thời của ông Obama, thì những cái người này đã với cái tính cách cá nhân hoặc là những cái đại diện cho công ty hay là từng nhóm một đã bỏ tiền cho ông Clinton vào cái quỹ của ông. Đây là một cái quỹ từ thiện mà ông đã sử dụng, và buổi sáng ngày hôm nay thì ngay chính ông Donald Trump cũng đã lên tiếng để mà tố cáo là yêu cầu cần phải thành lập ra một cái ủy ban điều tra về cái quỹ Clinton Foundation. Ngày hôm qua thì FBI cũng lại trao cho Bộ Ngoại giao gần 15.000 cái tài liệu mới từ những cái máy tính riêng của bà Hillary Clinton. Có những cái email mà chính thức cũng như là riêng tư, và những cái thư từ này chứa những cái thông tin đến nỗi mà bà Hillary Clinton rất là bối rối. Nhất là chúng ta còn biết là còn thấy là cái cuộc bầu cử vào tháng 11 cũng đã gần kề rồi. Nói về cái quỹ Clinton thì đây là một cái vấn đề rất là khó khăn đối với bà Hillary Clinton. Ông Donald Trump nói rằng là cần phải đóng cửa ngay lập tức cái quỹ này, và tố cáo là gia đình ông bà Clinton đã thu được đầy túi tiền là do cái tổ chức này. Và bà Hillary Clinton đã ưu ái đối với lại những mạnh thường quân đóng góp cho cái quỹ khi mà bà còn là ngoại trưởng. Riêng về cái việc mà bà Hillary Clinton cũng tố lại thì bà không có muốn là có những cái sự chỉ trích hoặc là tránh những cái sự xung đột về quyền lợi. Thì bà có nói đó là bây giờ ông Clinton loan báo là sẽ từ chức hội đồng quản trị nếu mà bà Clinton là trở thành tổng thống. Và đồng thời nói rằng là chỉ có những ai là công dân hay là thường trú nhân của Hoa Kỳ thì mới coi như là cái quỹ này mới có nhận tiền đóng góp của họ mà thôi. Trở lại với quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói mà tới bầu cử của Hoa Kỳ thì lúc nào chúng ta cũng có chuyện để nói, từ đảng Dân Chủ cho tới đảng Cộng Hòa, từ bà Hillary Clinton cho tới ông Donald Trump thì lúc nào cũng đấu qua đấu lại, không có ai chịu thua ai. Thì sáng hôm nay cũng có một cái bản tin liên quan tới ông Donald Trump, thì như chúng ta đã biết là gần đây ông bị phản đối rất nhiều vì những cái lời nói cũng như là những cái tuyên bố mà không có kiên nể bất cứ người nào. Thì ông cũng đã từng tuyên bố rằng là ông sẽ trục xuất hàng triệu người di dân ra khỏi nước Hoa Kỳ khi mà nếu ông trở thành tổng thống. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì ông Trump lại đưa ra một cái phát biểu ngược hoàn toàn những gì ông đã nói, là ông nói là ông sẽ không có kêu gọi trục xuất hàng triệu di dân ra khỏi nước Mỹ nữa. Một cái lời nói rất là mâu thuẫn. Và theo như cái bản tin này cho biết rằng là thay vì đòi trục xuất tất cả 11 triệu người di dân không có giấy tờ hợp pháp đang sinh sống ở Hoa Kỳ, thì ông tuyên bố là sẽ gửi trả về những cái người đã bị kết án hoặc là những cái người mà bị phạm tội lớn, những cái trọng tội thì mới bị trục xuất. Thì ông cũng nói rằng thêm rằng là chúng ta, hiện Hoa Kỳ có rất là nhiều các thành viên băng đảng, những cái kẻ giết người và đó là những cái phần tử xấu cần phải trục xuất ra khỏi cái đất nước này, thì đó là những cái người mà chúng mà Hoa Kỳ cần ưu tiên để mà trục xuất những cái người này ra khỏi cái đất nước. Còn đối với những cái trường hợp khác á, thì ông nói rằng là cái chiến dịch của ông á, đang xem xét là liệu có nên thực hiện các cái thủ tục khác hoặc là những cái luật lệ khác hay không. Và ông cũng nói thêm là rất là nhiều người dân Hoa Kỳ không hề hay biết là Tổng thống đương nhiệm Obama cũng như là Tổng thống Bush đã từng trục xuất rất là nhiều di dân dựa trên các luật hiện hành. Tuy nhiên, những cái vị Tổng thống này thì không có nói rõ để cho người dân biết. Và ông Trump cũng nói rằng khi ông đắc cử thì những gì ông làm thì ông đều sẽ thông báo đến cho tất cả người dân Hoa Kỳ biết, chứ không hề che giấu như là những cái gì mà Tổng thống Obama cũng như là Bush đã từng che giấu. Và trong suốt một năm qua thì ông cũng đã nói với cử tri mình rằng là sẽ lập ra một cái lực lượng để trục xuất tất cả các di dân sống bất hợp pháp ở Hoa Kỳ, và đại đa số là đến từ Mễ Tây Cơ và các quốc gia Trung Mỹ. Tuy nhiên, lúc này thì có vẻ dưới cái áp lực của rất là nhiều người cũng như là người dân Hoa Kỳ thì ông Trump đang suy nghĩ lại về cái vấn đề trục xuất, vì ông biết rằng tất cả những lời nói bây giờ của ông nếu bất lợi thì chỉ càng làm cho cái chiếc ghế tổng thống ngày càng xa rời ông mà thôi.
Dạ vâng, thật ra khi mà nhắc đến ông Donald Trump thì trong thời gian đầu ra tranh cử, ông có những phát ngôn hoặc là những lần nói đề cập đến những vấn đề để có thể gây sự chú ý của người dân. Nhưng bây giờ khi đã trở thành ứng cử viên đầu hàng đầu của đảng Cộng Hòa thì ông Donald Trump cũng phải cần quan tâm hơn nữa đến những cảm nhận và những chính sách mà nếu mà ông đi quá thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến nước Mỹ. Và khi mà nói đến vấn đề về những cái quỹ Clinton đó, như anh Quang Hưng lúc nãy cũng có trình bày đó, thì thưa quý vị, không có lửa làm sao có khói. Khi mà tờ AP công bố rằng là 55% những cuộc gặp mặt của bà Clinton khi đó vẫn còn đang tại chức, đối với những cá nhân hoặc là những công ty không có liên quan gì đến công việc của bà, thì những cá nhân, những công ty, những tổ chức này đã quyên góp lên đến 156 triệu Mỹ Kim cho quỹ từ thiện của Clinton. Thì đó là tại sao nên ông Donald Trump đã đặt ra câu hỏi rằng là đối với những người này, ông gọi rằng là pay to play, tức là những người này trả tiền để bà Clinton phải làm theo. Nên là ông cho rằng cái điều đó không tốt đối với một ứng cử viên, mà đặc biệt là ứng cử viên này đang chạy đua cho cuộc chạy vào Tòa Bạch Cung trong năm sau. Thưa quý vị, chuyển qua một phần tin mà sáng nay cũng rất là nóng được các hãng tin trên thế giới đưa ra, đó là Bắc Hàn. Anh chàng này thì thật sự rằng là ảnh không có kiêng nể gì ai, cũng giống như Donald Trump, nhưng mà anh này bởi vì ý mình có một chút các loại hỏa tiễn hoặc là vũ khí nên suốt ngày cứ đi kiếm chuyện những anh xung quanh. Thì sáng ngày hôm nay khoảng 5 giờ rưỡi sáng theo giờ địa phương, ngày 24 tháng 8, Bắc Hàn lại một lần nữa phóng hỏa tiễn đạn đạo từ một chiếc tàu ngầm ở ngoài khơi thành phố cảng Sinpo của Bắc Hàn. Thì theo như tờ AFP dẫn lời nguồn tin từ Nhật Bản cho biết, đây là lần đầu tiên hỏa tiễn của Bắc Hàn bay vào vùng cấm bay của Nhật Bản. Và theo Nhật Bản, đó là một cái điều không thể tha thứ và đe dọa nghiêm trọng đến vấn đề an ninh của Nhật Bản. Thì ngay lập tức, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã lên án việc làm mà theo ông gọi rằng là bất chấp hậu quả của chính quyền Bắc Hàn. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ Nhật Bản không cho biết sẽ có những hành động cụ thể như thế nào đối với việc bất chấp vấn đề hậu quả đó của Bắc Hàn. Hãng tin Yonhap của Nam Hàn thì cho biết hỏa tiễn của Bắc Hàn bay được 500 cây số trước khi rơi xuống biển trong vùng cấm bay của Nhật Bản. Trước đó thì Bắc Hàn cũng đã từng phóng thử hỏa tiễn đạn đạo, nhưng theo như một số nguồn tin cho biết rằng là nó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Quân đội Nam Hàn thì nói rằng là vụ phóng mới nhất của Bắc Hàn nhằm trả đũa cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, trong đó đã huy động lên đến 75.000 những về con người quân đội cũng bắt đã, và cuộc tập trận này đã bắt đầu hôm 22 tháng 8 vừa rồi. Và theo như chính quyền Bắc Hàn, cuộc tập trận này chỉ nhằm để đưa ra những kế hoạch xâm lược miền Bắc mà thôi. Ngoài các cuộc tập trận chung giữa đôi bên, thì vụ phóng hỏa tiễn lần này được đánh giá rằng là để có thể nhằm dằn mặt cả Nam Hàn lẫn Hoa Kỳ trong việc khai triển hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD trên lãnh thổ của Nam Hàn. Theo như nhiều giới chức quân sự nói rằng, Bắc Hàn khi mà thành công trong vụ phóng hỏa tiễn từ tàu ngầm thì sẽ gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng thủ tên hỏa tiễn THAAD được chính quyền Hoa Kỳ cũng như Nam Hàn xây dựng nên nhằm chống lại những hỏa tiễn bay đến từ miền Bắc. Và quân đội của Nam Hàn được đặt trong tình trạng báo động cao và họ cũng dự đoán rằng có thể Bắc Hàn sẽ có tiếp tục những vụ phóng thử hỏa tiễn khác nhau, và nếu mà thành công thì đây là một mối đe dọa an ninh lớn, không những cho Nam Hàn và còn cho các quốc gia lân cận nữa đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng sớm ngày hôm nay thì ông Thủ tướng của Nhật là ông Shinzo Abe, ông có nói rằng là cái vụ phóng hỏa tiễn vừa rồi của Bắc Triều Tiên đó là một cái hành động mà cần phải có cái phản ứng, và cũng nói rằng đó là một cái sự đe dọa đối với lại Nhật Bản. Nhưng mà trong một cái bản thông cáo của Hoa Kỳ sáng ngày hôm nay thì nói rằng là cái vụ phóng hỏa tiễn này nó không có đe dọa miền Bắc Bắc Mỹ đâu, tức là Hoa Kỳ. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng đặt trong cái tình trạng theo dõi, mà chúng ta cũng đã biết là quân đội của Hoa Kỳ hiện nay ở Nam Hàn có tới 28.500 quân nhân, và cũng đã có cả hàng chục ngàn quân nhân khác Hoa Kỳ ở phía bên Nhật Bản. Về cái vụ nổ thì sáng ngày hôm nay người ta lại nghe thấy có ít nhất là phải hai cái vụ nổ khác tại Thái Lan. Và trong hai cái vụ nổ này thì có một người bị thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Cái vụ nổ này nó nổ ngay tại phía nam của cái thành phố Plattani. 2 tuần trước đây chúng ta còn nhớ là có những cái vụ nổ khác ở 3 cái thành phố, mà 3 cái thành phố này lại có rất đông những người du lịch ở Thái Lan. Cái vụ nổ đầu tiên xảy ra vào tối khuya ngày hôm qua lúc 10:40, tức là giờ địa phương. Và cái vụ nổ khác xảy ra sau đó vào khoảng 10 phút, tức là khoảng 11 giờ đêm. Cái nạn nhân trong cái vụ thiệt mạng này là họ đang làm việc trước một cửa nhà hàng của một khách sạn thì bị một cái quả bom thứ hai nó phát nổ. Và cái vụ nổ đầu tiên thì xảy ra ở cái khu nhà đậu xe ở khách sạn Southern, nhưng mà không có gây thương vong gì cả. Cái chiếc xe trong cái vụ nổ thứ hai đó là cái chiếc xe vận tải ăn cắp từ bệnh viện. Thành ra là một số người nhầm là xe cứu thương đến để mà cứu người. Sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Thái Lan có nói là ông loại trừ cái khả năng là hai cái vụ nổ bom này có liên quan đến những cái vụ nổ bom trước đây. Thì trong tuần vừa qua là có 32 người đã bị thương và nhiều người cũng đã bị chết. Nhưng mà theo như là tin tức của phía bên một tờ báo của Anh thì hầu hết là những người Thái Lan là họ bị thương chứ không có những cái người ngoại quốc. Nhưng mà các đại sứ quán của các nước ngoài thì cảnh cáo công dân của mình là không có nên đến cái thành phố Battani, vì có một số những cái xung đột vẫn còn kéo dài trong cái quốc gia này giữa hai nhóm người những cái nhóm cư dân trong cái khu vực này theo đạo Phật giáo thường xung đột với lại những cái nhóm nổi dậy đòi tự trị người Hồi giáo đó quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì lúc này thì ở đâu cũng xảy ra những cái khủng bố cũng như là các vụ đánh bom. Thật sự thế giới bây giờ chúng ta không biết được là nó an toàn đến như thế nào. Và cũng có một bản tin liên quan tới Bắc Hàn mà Khôi Nguyên cũng đã trình bày lúc nãy. Thì cái việc mà thử những cái hỏa tiễn đạn đạo thì trong quá khứ cũng đã có rất là nhiều lần Bắc Hàn một mình làm những cái chuyện này và cũng đã có những cái sự thất bại. Và bây giờ thì Bắc Hàn cũng ra một cái lệnh mới, có lẽ là sau khi mà cái ông phó đại sứ của Bắc Hàn tại Anh Quốc đó là ông The Yong-ho á là đã trốn thoát khỏi Anh Quốc, thì lúc này thì nhà nước Cộng sản Bắc Hàn đã đưa ra một cái lệnh rất là kỳ quặc, đó là họ ra lệnh cho con cái của tất cả các nhà ngoại giao phải về nước. Thì cái hãng tin Yonhap của Nam Hàn á đã trích các nguồn tin tình báo nói rằng là Bắc Hàn đã bắt các cái con cái đã trưởng thành của các nhà ngoại giao Bắc Hàn ở nước ngoài á thì phải trở về nước. Và trong một cái phiên họp kín tại Bình Nhưỡng á thì họ cho rằng á là tất cả những cái người mà trên 25 tuổi là những người con của những cái người lãnh đạo của Bắc Hàn mà đang ở nước ngoài á thì họ sẽ phải trở về. Cái lý do là để nhằm ngăn chặn lại một cái cuộc trốn thoát có thể xảy ra thêm một lần nữa. Và một cái nguồn tin quốc hội nói với Yonhap rằng cái lệnh vừa ra trên á không phải là trực tiếp là nguyên nhân đưa đến cái quyết định trốn thoát của ông The Yong-ho, tức là phó đại sứ của Bắc Hàn tại Anh Quốc, mà cái nguồn tin này nói rằng á là phần chắc là phó đại sứ này là đã tìm một cái cơ hội để mà trốn thoát từ lâu rồi. Trong khi đó thì tổng thống của Nam Hàn á là ông Park Geun-hye đã nói với Hội đồng An ninh Quốc gia hôm qua rằng cái vụ trốn thoát của ông The là một dấu hiệu về những cái rạn nứt nghiêm trọng trong cái giai cấp cầm quyền của đảng Cộng sản Bắc Hàn. Và Bắc Hàn á, đã có những cái lời cáo buộc cũng như là những cái lời lẽ rất là nặng nề nhằm vào ông The, tức là cái người đã trốn, và họ gọi ông là bằng cái chữ gọi là cặn bã loài người và tố cáo ông về một số hình tội và thậm chí là kể cả tội xâm hại tình dục trẻ em. Thì có thể thấy rằng là không biết là cái nhà nước Bắc Hàn này, cái ông Kim Jong-un như thế nào, nhưng mà rõ ràng bây giờ rất là nhiều người đã quá mệt mỏi với cái chế độ của bên Bắc Hàn rồi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà nhắc đến Bắc Hàn đó thì nhiều người đã cũng không thể nào sống nổi dưới cái chính quyền cộng sản của Bắc Hàn nên họ buộc phải trốn đi. Nhưng mà chính quyền Bắc Hàn thì lại cho rằng những người mà trốn đi này là được chính quyền Nam Hàn hoặc là một số quốc gia theo họ gọi là hai chữ thù địch đã cố gắng dụ dỗ để đưa những người này ra khỏi chính quyền cộng sản Bắc Hàn và sau đó quay trở lại để mà tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Bắc Hàn. Nhưng mà thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay có một bản tin mà Khôi Nguyên đọc thì thấy cũng khó xử, tại vì nhiều khi mình là một người nổi tiếng thì những cái hành động của mình rất là dễ bị người khác nhắm đến. Mà nổi tiếng cỡ như Tổng thống Obama chúng ta thì rất là dễ là cái đích ngắm của nhiều người. Ông đi thăm cái vùng lũ ở Baton Rouge, Louisiana thì ông cũng bị chỉ trích, mà ông đi trễ một chút cũng bị chỉ trích thưa quý vị. Thì như sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle cũng có nói rằng là ông Barack Obama đã đến Baton Rouge, Louisiana vào ngày hôm qua để thăm và cũng như động viên những người dân tại vùng lũ ở Baton Rouge. Vốn đã cơn lũ kéo đến đã khiến cho hơn 60.000 căn nhà bị tàn phá, ảnh hưởng nặng nề và thậm chí 13 người đã bị thiệt mạng. Và theo như ông Obama cho biết rằng là trận lũ này đã ảnh hưởng đến đời sống của rất là nhiều người, mặc dù chính quyền đã giải ngân 120 triệu Mỹ Kim để giúp những người dân tại đây, nhưng con số đó giống như là muối bỏ biển mà thôi, và chính quyền vẫn đang nỗ lực để giúp đỡ những người dân tại nơi đây. Nhưng hành động của ông lại vấp phải sự chỉ trích của rất là nhiều người, bởi vì họ cho rằng ông Obama không có thiết tha với việc đi đến vùng lũ, mà ông chỉ mong muốn là khi mà ông không có chịu rút ngắn cái kỳ vacation, cái kỳ nghỉ hè của mình tại quần đảo Martha Vineyard để đến sớm hơn, để đến những vùng lũ này sớm hơn, mà ông lại phải đợi đến ngày hôm qua mới đến. Và theo như lời ông Donald Trump thì cho rằng là ông Obama nên đến Baton Rouge trước đó vài ngày, chứ không phải là đi chơi golf mà đến ngày 23 tháng 8 ngày hôm qua là quá muộn màng rồi. Nhưng mà ông Obama đã nói rằng là một bạn thử nghĩ xem, nếu mà bạn làm việc trong suốt mấy tháng trời và chỉ được đi nghỉ vài ngày, bỏ qua hết mọi mối bận tâm về chính trị, thì đó cũng không phải là một việc quá đáng. Và ông nói rằng là ông đến khu vực này để thăm hỏi và động viên những người dân bị nạn. Và ông tin rằng không ai phản đối mình, bởi vì mình là người dân chủ hay là người cộng hòa, nhưng mà họ quan tâm là sự giúp đỡ của chính quyền hơn là những vấn đề về chính trị. Và ông cho rằng những lời chỉ trích nhắm vào ông thực chất chỉ mang mục đích chính trị mà thôi. Và những người dân tại nơi đây khi mà thấy Tổng thống Obama đến thăm mình thì cũng đã rất là vui. Và ông cũng hứa rằng chính quyền sẽ hỗ trợ người dân nhiều hơn nữa, nhưng không cho biết chính xác là như thế nào. Và ông cũng kêu gọi mọi người quyên góp, mọi người trên cả nước quyên góp và ủng hộ cho các tổ chức chữ thập đỏ để có thể giúp không những Baton Rouge mà những cái vùng thiên tai khác. Nhưng mà những người phản đối thì cho rằng hành động của ông Obama chẳng qua chỉ là những trò mị dân của những chính trị gia mà thôi. Bởi vậy thấy rằng làm chính trị, làm người nổi tiếng cũng khó. Mình muốn giúp người nhưng mà cũng bị người này người kia lên tiếng chỉ trích đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhưng mà phải nói là ông Obama ông xui. Cái vụ mà lụt xảy ra bên Louisiana nằm đúng vào cái lúc mà ông đi nghỉ hè hai tuần lễ, thì bên tờ báo ở bên Louisiana dễ đương nhiên là họ binh dân của họ, cho nên là họ mới kêu gọi ông Obama phải đến thăm. Ông đã gửi Bộ trưởng An ninh Nội bộ, chúng tôi cũng không hiểu lý do tại sao lại có một cái vị về an ninh lại xuống cái khu vực đó. Xuyên qua về cái bầu cử của người Việt thì lạ lắm thưa quý vị, ở bên California có 18 người Việt Nam ứng cử 19 cái chức vụ từ cái cấp liên bang cho đến địa phương trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây tại bên California, mà nhất là ngay quận Cam. Trong lần trước thì cái cuộc bầu cử vào tháng 11 2014 có tới 19 người Việt Nam tranh 19 cái chức vụ, nhưng mà không có cái chức vụ nào có liên quan đến liên bang. Nhưng mà lần này thì cái cuộc bầu cử có 4 cái đặc điểm mà chúng tôi chú ý đến. Cái thứ nhất là cô Samantha Bảo Anh Nguyễn ứng cử cùng một lúc tới 2 chức vụ. Cái thứ nhì lạ nữa là luật sư Dina Nguyễn, đương là ủy viên hội đồng thủy cục Orange County, thì ứng cử thêm một cái chức vụ khác là hội đồng giáo dục Golden Grove. Và người thứ ba thì cái lạ thứ ba là có 2 phụ nữ có 2 dòng máu Việt và Hispanic ứng cử 2 cái chức vụ địa phương. Cả 2 người phụ nữ này, thứ nhất là cô Kim Bernice Nguyễn và cô Alamina Lâm, đều có cha là người Việt và mẹ là người gốc Hispanic. Thì trong cái cuộc bầu cử cái chức dân biểu của Hoa Kỳ thì địa hạt 46 bên California, thì ông Bảo Nguyễn đương kim là thị trưởng của Golden Grove ra chăn với lại ông Lou Correa là cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Thì cái kết quả vào ngày 7 tháng 6 vừa rồi là ông Lou Correa về nhất và ông Bảo Nguyễn thì về nhì. Nhưng mà tại vì cái chức vụ này có tới 8 người, thành ra cái luật của California cũng như là Texas là nếu mà có 2 người có nhiều phiếu nhất thì họ phải ra chăn chức gọi là chung cuộc hay là chung kết thì mới biết được là ai là cái người thực sự sẽ nằm trong cái lá phiếu của tiểu bang California vào cái tháng 11 sắp tới đây đó quý anh.
Dạ vâng, đối với cộng đồng người Việt tại California thì là một trong những cộng đồng đông nhất tại tiểu bang này, nên vì thế thật sự không lạ khi mà có nhiều người Việt ra tranh cử. Nhưng thưa quý vị, đến đây thì phần điểm tin điểm báo phối hợp hai miền của chúng tôi đã chấm dứt. Và chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Mến chúc mọi người một buổi sáng an lành và thành công trong công việc. Xin hẹn anh Quang Hưng, Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khương Nguyên.
Lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần ở số điện thoại miễn phí 1-855-GIA-ĐỰNH, tức là 1-855-442-3464, hoặc số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại 1-855-442-3464 hoặc
817-368-9029, 817-368-9029, www.prepayfuneral.texas.gov.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh.
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kín đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Xin chào quý vị, chúng tôi đến từ văn phòng bảo hiểm Cali Thảo Nguyễn, sẽ tận tình giúp cho quý vị kiểm tra về giá bảo hiểm cho nhà và xe, có thể giúp quý vị tiết kiệm được khoảng 575 đồng cho một năm.
Đặc biệt về bảo hiểm Obamacare, chúng tôi giúp quý vị ghi danh và các vấn đề khác liên quan đến Obamacare hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm cho các cơ sở thương mại ư? Xin hãy đến với văn phòng Cali Thảo Nguyễn. Ngoài ra còn giúp cho quý vị về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe.
Chú ý, chúng tôi có dịch vụ cung cấp điện cho business giá dưới 6 cent 1 kW.
Hãy đến với chúng tôi, bảo hiểm Cali Thảo Nguyễn, quyết tình và uy tín, văn phòng tại khu chợ Apperson,
ngay góc đường Jupiter và Buckingham.
Điện thoại cho Cali Thảo Nguyễn 972-479-9873, 972-479-9873.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả nguyên một bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Mời quý đồng hương nghe lời nhận xét của cô Khúc Minh Thơ về chiếc ghế massage vật lý trị liệu y khoa của công ty Luraco.
Cô Thơ rất là đau đớn, có nhiều lúc đau khể không có ngủ được đó con.
Dạ.
Thì khi cô có cái ghế này đó, thì nó giúp cho cô rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái khi mà mổ cái chân trái của cô.
Dạ.
Thì cái máy Luraco này nó đã có cái những cái động tác là kéo từ cái chân thẳng ra,
yeah,
và cong cái chân cô lại,
yeah,
và xoa bóp làm massage cái bằng cái chân cô,
yeah,
giúp cho cô rất là nhiều cái sự mà đau khi mà mổ cái chân này.
Yeah.
Thứ hai, yeah, nữa là cái ghế Luraco đặc biệt là được những xoa bóp hơn nữa đó mà còn được bấm được những cái nguyệt của cái lòng bàn chân.
Yeah.
Cô nghe nói thôi nhưng mà cô không có tưởng tượng khi mà được nó bấm cái lòng bàn chân của cô trong cái nguyệt đó.
Yeah.
Thì cô cảm thấy cái chân cô rất là thư giãn. Yeah. Và cô thấy trời đất ơi sao mình nói tốt như vậy.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930.
Toyota of Dallas Big Sale, Big Sale, một chương trình sale lớn nhất cho tất cả các xe đời 2016 và 2017.
Toyota of Dallas hiện có hơn 500 xe mới và 200 xe cũ. Mua xe trả góp không đau, không tiền lời và đặc biệt có chương trình hấp dẫn bao gồm e-check và chương trình dành cho học sinh mới tốt nghiệp college.
Chương trình cho thuê xe đặc biệt, giá rất thấp, 179 đồng for Corolla, 199 for Camry, 199 for RAV4.
Có chương trình First Time Buyer dành cho người không có tín dụng hoặc điểm tín dụng thấp.
Toyota of Dallas có tới hơn 30 ngân hàng cho vay, mua xe dễ dàng, xin gọi ngay cho anh Daniel Lee của Toyota Dallas 214-304-7311
214-304-7311.
Samuel Supply hiện có 4 chi nhánh. Chi nhánh 1 trong khu Sài Gòn Mall, chi nhánh 2 trước chợ Hiệp Thái, chi nhánh 3 trước ACA Times Square, chi nhánh 4 trong OneNut Mall Dallas.
Với hơn 10.000 square feet, Sam Nail Supply 4 là tiệm nail supply lớn nhất vùng Dallas Fort Worth với hơn 1.000 mặt hàng của những thương hiệu nổi tiếng đáp ứng mọi nhu cầu của các tiệm salon.
Sam Nail Supply luôn có giá on sale cho các sản phẩm như lotion, muối, đường chè chân, acetone, alcohol, slipper, kèm và hơn hàng trăm mặt hàng khác.
Đang super sale, giá đặc biệt đèn LED và gel OPI, trưng bày các kiểu ghế pedicure spa chất lượng hàng đầu với hơn 20 mẫu mã để lựa chọn.
Sam Spa độc quyền cung cấp các sản phẩm gel không hơ đèn lần đầu tiên xuất hiện tại nước Mỹ. Xin mời đến với 4 chi nhánh của Sam Nail Supply. Điện thoại 214-378-0994 hoặc 972-414-7267.
Asia Times Square 2 đã có trên 90% chỗ đã được thuê như Premium Authentic Dim Sum Restaurant, The Grand Banquet Room, Teletron, Zin Pharmacy, Grand Perry Chamber of Commerce, Asian Business Division, Bamboo Dessert, Zen Market, Tiệm Vàng Kim Hoàng, A&P Garage Auto Repair, Absolute Mortgage Company, Face Shop Mỹ Phẩm Korea, Cal Associate Law Office, Sài Gòn Radio 1600 AM, New York Life, Two Netlink Services, C&G Solutions, Action Code, nhà hàng Mongolian Hot Pot, Upscale Exchange Jewelry và Brand Name Purses. Còn lại vài chỗ cho phù hợp để mở văn phòng bác sĩ, tiệm cho thuê đồ cưới, nhà hàng Nhật, nhà hàng Thái, v.v. Muốn thuê chỗ trong Asia Times Square 2, xin liên lạc Hoàng Lê 214-788-2828, 214-788-2828.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm. Giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm.
hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Thông báo: bộ phim nổi tiếng Việt Nam America bao gồm phần phim Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ hiện nay đã có DVD. Bộ phim nói về cuộc chiến Việt Nam và những thân phận thuyền nhân người Việt sau năm 1975. Đây là một tư liệu lịch sử quý giá và xứng đáng có chỗ đứng trong lòng mỗi người dân Việt Nam tại hải ngoại. Kính mời quý vị mua DVD phim Việt Nam America và Võ Sư Hóa Đi Tìm Mộ để ủng hộ cho Võ Sư Hóa và Trung tâm Vô Vi Nam Dallas Forward có thêm kinh phí. Mỗi DVD trị giá 20 đồng. Xin gọi cho Võ Sư Hóa 817-521-8002, 817-521-8002.
Anh ơi, em nhớ phở Đoàn. Phở cơm bún cháo món nào cũng ngon. Đậu chiên, đậu trắng, đường gừng, ăn rồi mới biết đậu ngon cỡ nào. Quê em bún mắm Sóc Trăng, phở Đoàn bún mắm còn ngon hơn nhiều.
Hiện nay, đậu hũ của phở Đoàn đã được bán tại các chợ Hiệp Thái, Hồng Kông và Mây Hào ở Arlington, chợ Carlton Plaza và các chợ Việt Nam vùng Garden. Ở phở Đoàn có đầy đủ các món to go như bánh giò, bánh gai. Đặc biệt, các loại trà chả thơm ngon mua 5 tặng 1, trà ốc mua 10 tặng 1, cà phê sữa đá mua 1 tặng 1.
Phở Đoàn tại Garland số 3530 West Walnut Street, điện thoại 972-494-5213. Mong quý khách ủng hộ.
Công ty chuyển hàng Việt Á Cargo, công ty chuyển hàng Việt Á Cargo trong khu chợ Bến Thành Arlington, chuyển hàng về phía trường, chuyển hàng về tận nhà. Đặc biệt, giá sale chuyển hàng về Sài Gòn chỉ có 2 đồng một pound, chuyển hàng về Hà Nội chỉ có 3 đồng một pound.
Việt Á Cargo nhận chuyển tiền nhanh chỉ trong vòng 1 ngày, về Sài Gòn giá chỉ 1 đồng cho 100 đô la, về tỉnh chỉ 1 đồng rưỡi.
Việt Á Cargo phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chuyển hàng về gia đình an toàn nhất, nhanh chóng nhất, tiết kiệm nhất. Công ty chuyển hàng Việt Á Cargo trong khu chợ Bến Thành Arlington, điện thoại 682-276-1777, 682-276-1777.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Nếu quý vị đã sẵn sàng, xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi được tổ chức vào một ngày duy nhất,
thứ hai, ngày 19 tháng 9
tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi
được tổ chức vào một ngày duy nhất,
thứ hai, ngày 19 tháng 9,
học phí 200 đồng. Từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc để biết thêm chi tiết, xin đi mai
469-631-1954, 469-631-1954.
Lucy Võ, 714-878-0892.
Một cơ thể tráng kiện, một bộ óc thông minh sáng suốt là ước mơ của mọi người. Tin mừng, công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc VSPEN bộ óc tăng trí nhớ số 38, kết hợp nhiều dưỡng tố, sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP Hoa Kỳ, thuộc loại sản phẩm cao cấp với công hiệu kỳ diệu nhanh chóng. Thuốc VSPEN bộ óc tăng trí nhớ giúp cải thiện những đau đớn quý vị thường gặp như làm việc, học hành với đầu óc nhiều giờ, suy nghĩ lo lắng, làm tổn thương các tế bào bộ óc, trí nhớ chậm lại, tinh thần căng thẳng, thường bị nhức đầu, mệt mỏi, yếu sức, suy yếu tinh thần, đau dây thần kinh, khó chịu, mất ngủ, mất trí nhớ, lãng trí, mau quên, đầu óc không được linh hoạt, vân vân. VSPEN bộ óc tăng trí nhớ giúp bộ óc hấp thu đầy đủ dưỡng khí và dưỡng tố, nuôi dưỡng các tế bào, bộ óc phát triển nhanh chóng, sống lâu, tinh thần minh mẫn, thông minh sáng suốt, chống lão hóa, giúp quý vị lấy lại sự tự tin. Công ty dược thảo Princess Lifestyle bác sĩ Morita giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc đang được bán khắp Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Em muốn ăn cánh nướng da giòn vùng Arlington mà không biết đến đâu nè.
Ồ vậy hả? Để anh giới thiệu cho em một nhà hàng rất ngon với cánh nướng da giòn tuyệt vời và nhiều món đặc biệt khác. Đó là nhà hàng Gen tại Arlington.
Nhà hàng Gen rất đẹp, sang, lịch sự, sạch sẽ với nhiều món ăn phong phú, thơm ngon của Việt Nam, Đại Hàn, Thái Lan và Trung Hoa.
Đặc biệt có cá nướng da giòn, cuốn bánh tráng và rau chấm mắm nêm, ngon hết sảy.
Quý khách có thể order to go hoặc ăn tại tiệm. Nhà hàng Gen tại 3700 South Cooper Street, thành phố Arlington.
Nhận order online và delivery. Hiện đang có giá discount, xin gọi để biết thêm chi tiết. Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.